Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, từ đời đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi thần thánh chư Phật chúng ta đi cảm quan thế Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Thắng Bại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử đồng tu, bắt đầu từ hôm nay thì có một tuần để dành ra hai buổi tối để trả lời các câu hỏi của quý Phật tử chúng ta. Vì điều kiện ở xa chùa cho nên các khóa tu, các pháp hội chúng ta không thể tham dự cùng với chư tôn đức tăng ni và Phật tử trong đạo tràng. Thì các quý vị Phật tử ở xa chúng ta có thể đưa câu hỏi qua cái địa chỉ mail của nhà chùa, là chùa Thái Nguyên a@gmail.com hoặc là chùa Tản Viên a@gmail.com, thì chỗ văn phòng sẽ tập hợp những cái câu hỏi của các quý vị và được trả lời vào hàng tuần. Và hôm nay thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi của khá nhiều các Phật tử không thể tham dự pháp hội Vũ Lan vừa qua, cái ngày thứ ba tới ngày cuối cùng trong những cái chương trình của ban tổ chức cũng như là thầy sắp xếp. Ngày thứ ba thì có chương trình Phật pháp vấn đáp, nhưng mà vì hôm đó thì thời tiết thay đổi, cái thân thể của thầy cũng bất an theo cái sự biến dịch của thời tiết nên không thể lên trả lời được. Thì hôm nay thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi của các Phật tử hôm trước mà đưa lên mà thầy chưa trả lời được. Thì các quý vị có thể là xem trực tuyến hoặc là xem live hoặc là xem qua những cái VCD sau này mà phòng thông tin nó quay lại lưu lại. Để bắt đầu câu hỏi thứ nhất, thì có một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, vong chết sau 49 ngày sẽ phải đi đầu thai và không được đốt tiền vàng, nhưng có người mất lâu ngày vẫn về báo cho con cháu thiếu đói, vậy việc đó là như thế nào? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con và mọi người đều biết ạ. À, đây thì câu hỏi thứ nhất, các Phật tử đấy, có Phật tử hỏi rằng là mong chết sau 49 ngày sẽ phải đi đầu thai và không được đốt tiền vàng. Đây là theo quan điểm của nhà Phật. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải biết là cái đầu thai đi đâu. Ví dụ như mà đầu thai vào làm súc sinh chẳng hạn, làm con chó, hoặc một con gà, một con lợn, con trâu, con bò này, vân vân, thì đọa trong kiếp súc sinh thì phần lớn là Đức Phật nói là do si mê, tức là ngu si đó, mà kém phúc đó mà đọa vào kiếp súc sinh, thì lúc đó nó không có đủ trí tuệ mà cũng không có thần thông để mà bay về báo cho để cho người thân được. Hoặc là nếu đọa vào trong đại địa ngục chịu khổ báo ở trong đó thì giống như người đi tù vậy, cũng không thể về để báo cho người thân được. Hoặc đoạn làm kiếp xúc, hoặc là đoạn làm kiếp ngạ quỷ đói khát, khổ sở vô cùng nhưng cũng rất khó để về báo cho người thân được. Vì sao? Thì đó là cái nghiệp cảm. Cái nghiệp cảm đoạn vào ba đường ác rồi thì rất khó để về báo cho người thân. Hoặc là nếu mà có phúc hơn một chút, phúc tội cân bằng, để đầu thai trở lại làm người, thì đã làm con người rồi thì cũng không mấy ai có thể có thần thông mà biết được kiếp trước của mình mà về báo cho người thân của mình được. Mà sinh lên trời, để sinh lên trời thì đương nhiên họ không thể về báo là thiếu đói như thế này được. Ở đây chúng ta phải đặt ra hai giả thiết. giả thuyết thứ nhất đó là sao? Quỷ thần nó giả danh là người thân của gia đình chúng ta để lo mình kiếm ăn. Cái trường hợp này có rất nhiều, chúng tôi ở trong chùa gặp rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Ví dụ như là để đi gọi hồn, đặc biệt là những năm gần đây có khá nhiều những người thân của thân nhân những gia đình như anh hùng liệt sĩ đó, thì đi gọi hồn. Thông có những người thông qua các nhà ngoại cảm thì có uy tín, có tiếng tăm ở trong đất nước, thì cái trường hợp này thì cũng không sao, có thể là có chỗ tin cậy nhiều hơn. Nhưng có những nhiều thân nhân của cái gia đình liệt sĩ hoặc là gia đình những người có người đã mất hoặc mới mất hoặc đã mất lâu rồi, nhưng mà vì muốn xem người thân của mình được vãng sinh chưa, được đầu thai chưa, được pháp hóa khỏi ba đường khổ đau chưa, vân vân, phải đi xem. Thì có những trường hợp đến xem thì những cái vong ở bên ngoài, hay mình nói là quỷ thần, nói theo như trong đạo Phật là quỷ thần, nó giả đây, nó làm nó đóng giả người nhà, người thân của chúng ta. Ví dụ như trường hợp ngày xưa người thân của chúng ta, các cụ mà khi còn sống thích hút thuốc lá, thì ngay khi mà nhập vào một cái nó đòi thuốc lá ngay. Hay là có người thì thích hút thuốc lào, ngay khi nhập vào một cái nó đòi thuốc lào, đòi cái điếu để hút thuốc lào như là các cụ ngày xưa ngay. Hoặc là cái cụ nhà mình ngày xưa mà khi mà còn sống, hoặc người thân nhà mình khi ngày xưa còn sống hay có những cái gì, biết có cái tật nguyền gì chẳng hạn, hoặc là có những cái thói quen nào chẳng hạn, thì quỷ thần cũng làm đúng như vậy. Thế thì sao quỷ thần làm được như thế? Đại lão pháp sư hòa thượng Thường Tình Hà Không là viện chủ tịch tông học hội thế giới này nói rằng vì nó có thần thông, quỷ thần nó có thần thông, nó có một chút cái phúc báo, cho nên là gì, nó biết được, nó xem thấy được và nó biết được cái người thân của chúng ta đã mất đó, và nó đóng giả y như thật vậy. Và ở trong những bài giảng của cố trưởng lão hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân thì lại là cố hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân đấy, thì ngài cũng giải thích rằng có rất nhiều những trường hợp quỷ thần giả danh những người thân đã mất của chúng ta để học kiếm ăn. Vì trong thế gian này, ở thế gian của chúng ta không có việc gì là không thể xảy ra, thì ở dưới quái âm cũng thế, cũng không có việc gì là không có thể xảy ra. Vẫn biết rằng thế gian có pháp luật, có hệ thống pháp luật để bảo vệ người dân, nhưng mà không phải là lúc nào pháp luật cũng có thể bảo vệ được người dân, vì cũng có những kẻ mà cái tâm của họ bất chính, hành động của họ là tà vật. Ví dụ như kẻ trộm cắp, cướp của, giết người, đâm thuê cho mướn, vân vân chẳng hạn. Những kẻ như thế là những kẻ bất lương trong xã hội, nó sống và trốn chui trốn lủi pháp luật, và khi nào cái cơ hội đến nó sẵn sàng là nó để nó hành động. Chỗ nào mà pháp luật mà mỏng manh, sơ hở một cái là nó hành động, có thể là cướp của, giết người. Chúng ta cũng thấy đâu đó có báo chí hay là tivi cũng sẽ nói rất nhiều những cái vụ án thương tâm như vậy. Thì ở đấy quay âm nó cũng có những trường hợp quỷ thần cũng gì cũng lén đốt pháp luật ở quay âm để đi làm những cái việc giống như ở dân gian như vậy. Cho nên ở đây cái ý thứ nhất chúng tôi muốn trả lời cái câu hỏi này là có thể là do quỷ thần nó mượn, khi chúng ta đi xem nó nhập vào cái người nhà hoặc là nhập vào con cháu chúng ta. Có khi không đi xem, nó tự nhiên nó đến, nó nhập vào thì nó gì, nó đòi ăn đòi uống và nó sinh vào người nhà. Trường hợp này 3 năm trước, tức là năm 2014, chúng tôi gặp một cái trường hợp này ở trong quê của chúng tôi, ở trong Thanh Lương, Kim Bôi, Hòa Bình, bây giờ là Thanh Lương, Lương Sơn, Hòa Bình, ngay trong quê chúng tôi, mà ngay cùng xã luôn. Mà tôi cũng cái vụ này phải cho mấy thầy vào để làm lễ cho cái trường hợp này, mà từ ngày đấy lễ xong cái thì khỏi luôn. họ về họ bảo thì họ tôi toàn xưng là người ông cụ tổ ba đời, mà là toàn là lời cúng, mà cúng thì ngày nào cũng phải muốn thì cũng phải mua thịt con gà và rượu thì uống là nửa lít, ngày nào cũng phải ăn một lời uống, và cái nhập phòng cái là phải ăn lời uống. Thế bây giờ người nhà thì cứ bảo là người các cụ tổ ba đời về thì bắt đầu là cúng thôi, cúng mà để nhập trong mấy tháng như vậy, có khi cả tuần liền, tuần nào ngày nào cũng nhập vào, có khi thì cách 2-3 hôm lại mới nhập vào, nên có khi cả tuần cả 7 ngày cũng nhập, mà 7 ngày nhập thì là 7 con gà rồi, nhập vào lần nào cũng đoan. Thế mà cúng thì đến khi mà mấy tháng như vậy gia đình cũng kiệt quệ, kinh tế không còn nữa, thì ở nông thôn thì cứ con gà thì mấy khi mà ấy được đâu đó, cho nên là khi đó thì có người mách thì đi ra ngoài chùa này, thì chúng tôi biết được là cái trường hợp này chắc chắn không phải là các cụ tổ ba đời, mà các cụ có thể phải thương con thương cháu ấy. Thấy mà gia đình con cháu nó kiệt quệ kinh tế không còn gì nữa thì chắc chắn các cụ không sẽ không bắt con cháu phải đi vay đi mượn để làm cơm, để mua gà để cho các cụ ăn nữa. Nếu là thực sự là họ hàng tổ tiên chúng ta thì chắc chắn phải thương con cháu, không có chuyện nào. Từ cái đó tôi suy luận ra, tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là quỷ thần mượn thân, cho nên tôi cho mấy thầy về làm lễ xong một cái, ngày hôm sau là khỏi ngay. Từ ngày đó bây giờ là gia đình là yên bình để làm ăn, không có gì nữa cả. Và hôm rồi gia đình cả gia đình mấy người đi ra để lễ cung lan cao hiếu này. Đó. Cho nên cái trường hợp đó là gì? Quỷ thần mượn thân. Thế còn cái một trường hợp nữa thì có thể là gì? Do người thân của chúng ta thật, thật sự là người thân chúng ta. Cái trường hợp này là gì? Ở trong kinh Phật đó, đặc biệt là trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Ma Bát Nhã của Đức Phật, có nói về rằng con người ta sau khi chết, tức là tim ngừng đập, hơi ngừng thở, ở thế gian chúng ta gọi nôm na là chết, thì sau khi chết là con người ta thì Đức Phật nói là sinh ra một cái thân gọi là trung ngẫm thân. Trường hợp mà đặc biệt mà là cực thiện vãng sinh về cõi Phật đó, luôn đó, thì không phải sinh ra trung ngẫm thân nữa, tức là thần thức đó ngay lập tức đi theo Phật về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là về bát tình độ mười phương luôn. Đấy là cực thiện, thì không phải trải qua cái khoảng không gian trung ngẫm thân, mà tấm thân này vừa có thể là vừa mất đi hơi thở đấy thì đang ngừng, thân thể còn ấm, thậm chí tim vừa ngừng đập một cái thì thần thức của họ đã ra đi về cõi Phật. Đấy là trường hợp cực thiện trong lần này trí độ của Đăng Long Thọ giải như vậy. Còn trường hợp cực ác, tạo tội ngũ nghịch thập ác vân vân đó, thì trường hợp này đoạn đại định của A Tỷ thì trường hợp này cũng không có trung ngẫm thân, tức là ngay sau khi mất đứt hơi thở, tim ngừng đập, thần thức đó liền đi vào trong đoạn nghe vào trong định của A Tỷ còn nhanh hơn tên Phật. Có hai trường hợp là cực thiện thì không có trung ngẫm thân, không phải trải qua giai đoạn trung ngẫm thân 7-7-49 ngày, thậm chí là một tiếng đồng hồ, một phút cũng không phải nữa, chứ đừng nói là 49 ngày. Đấy là cực thiện thì đi về cảnh giới thiện, còn cực ác thì vào cảnh giới ác thì cũng đoạn là ngay. Đó, đây là hai trường hợp đối lập nhau. Thế còn ở đây thì Bồ Tát Long Thọ nói rằng con người ta giải thích, ngài giải thích rằng con người ta thì không phải là ai cũng cực thiện mà ai cũng cực ác, phần lớn là thế gian chúng ta là thiện ác đều có. Trong kinh Địa Tạng nói rằng khi định nghiệp mà chưa phân, cái người làm việc ác nhưng mà định nghiệp chưa phân thì cái thần thức thường đi vào và qua ba cái biển, qua cái biển đó là biển nghiệp để định nghiệp, mà trong kinh Địa Tạng nói rất rõ, các Phật tử chúng ta đọc tụng thì chúng ta nhớ lại thì rất rõ cái biển đó, cái biển nghiệp đó. Còn cái người mà thiện ác đều có thì trường hợp này là gì? Sinh ra trung ngẫm thân. Long Thọ đại Bồ Tát nói rằng cái trung ngẫm thân này sinh ra thì nó ở trong một cái dạng ánh sáng, như một đứa trẻ 4-5 tháng tuổi trong bụng mẹ. Đấy, chúng ta cứ bây giờ thông qua cái sự phát triển tiên tiến của khoa học và y học bây giờ, chúng ta thấy là một đứa trẻ trong bụng mẹ nó như thế nào, thì cái trung ngẫm thân của chúng ta sau khi mất mà không phải là người cực thiện, không phải là người cực ác, thì có cái trung âm thanh đó. Có người cái trung âm thanh này chỉ một vài phút hoặc một vài tiếng đồng hồ là đi đầu thai ngay, nhưng có người thì là 2-3 ngày, 7 ngày vân vân, nhưng thường là không quá 49 ngày. Thì bắt buộc là phải đi đầu thai, đó là trong quan điểm giải thích ở trong kinh luận của Phật giáo Đại thừa, đó là qua 49 ngày, là ngày đến cuối cùng là ngày 49 là phải đi đầu thai. Tức là cái trung âm thanh đó nó cứ hết 7 ngày thì nó lại diệt đi và sinh ra một trung âm thanh mới, mà được 7 lần như thế, đến tận cùng là 49 ngày đêm, 49 ngày đêm. Đó là khi đi đầu thai phải đi đầu thai. Thì đầu thai đi đâu thì tùy theo cái định nghiệp, tức là cái nhân mà mình đã trồng khi mình còn sống, còn nhiều đời nhiều kiếp trước, và nhân khi mình còn sống vậy. Nếu mà thiện ác cả hai đều có, mà thiện nhìn hơn một chút thì chúng ta hết ngày thứ 49 thì để đi đầu thai làm người, nhưng mà là phúc báo kém, có thể thọ mạng kém, hoặc có thể là gì, hay bệnh tật triển miên, hoặc có thể là nghèo đói, bị người khác khinh khi coi thường, làm kẻ ăn đỡ ở cho nhà người ta mà vẫn bị người ta thì người ta coi thường, làm giúp việc cho người ta, tận tụy với nhà người ta nhưng vẫn bị người ta coi thường. Đó là sao? Đó là chúng ta kém phúc. Chúng ta kém phúc, đã sinh vào được thân người nhưng mà để không đủ phúc để được, phải đi làm kẻ ăn người ở, hoặc là bệnh tật, hoặc là chết yếu, hoặc là đi sinh được đứa con hư, hoặc là lấy được người chồng nát rượu cờ bạc trai gái, hoặc là lấy được người vợ không trung thủy vân vân chẳng hạn. Đó đều là do những cái phúc báo của chúng ta kém đấy. Còn ở đây cái trường hợp này, nếu mà xét về cái trường hợp trong câu hỏi này mà nói là người do thì người thân vẫn về báo mộng được, là do đói khổ quá, thì trường hợp này là có thể trước đây mất đi rồi, qua 49 ngày phúc chưa đủ để làm người, mà ở sinh ở trong cái cõi gọi là cõi quỷ thần, hay mình gọi là cõi ma, là ma đó, ở thế gian chúng ta gọi là ma đói đó, ma đói ma khóc, đây gọi là quỷ, ở trong kinh Phật thì gọi là quỷ, hay gọi là ngạ quỷ, nói đầy đủ gọi là ngạ quỷ. Nếu mà là thần thì ít nhất thì nếu mà thần là có chút phúc báo, nên trong một cái miếu hoặc là ở một cái gốc cây đại thọ thì nó vẫn có người cúng kiến, thì thỉnh thoảng có người lấy bái cúng kiến thì họ còn có cái để ăn để sử dụng. Nhưng còn đây là quỷ, tức là quỷ đói, em nôm na là quỷ, nhưng mà nói đầy đủ là ngạ quỷ. Thì ở trường hợp này nói khác ngặt nghèo như vậy, thì khi mà bình thường ra thì tại sao mà trước đây thì không thể nào mà họ về họ báo cho chúng ta được, thì bây giờ các Phật tử chúng ta thì đã là Phật tử đi chùa rồi, tụng kinh niệm Phật, chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta có công đức, đem cái công đức đó để hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân. Ví dụ như vừa rồi ngày với Vũ Lan đấy, chúng ta lên lễ như vậy, 3 ngày chúng ta cùng tụng kinh Địa Tạng, hàng chục ngàn người, hơn chục ngàn người cùng nhau đọc tụng bộ kinh Địa Tạng đó, cái công hưởng và cái công nghiệp, và đặc biệt là cái nghiệp thiện này, cái chủng từ thiện này nó phát động rất lớn, cho nên nó kinh động cả để tam thiên đại thiên thế giới, chứ đừng nói là gì, đến địa ngục A Tỳ thì gì cũng chấn động, đến quái trời sắc cứu kính, hay là quái trời vô đỉnh, hay là tức là mình gọi là quái trời phi tưởng xứ đó, cũng phải kinh động bằng cái lực và cái tâm thành của đại chúng, chục ngàn người đọc tụng như vậy, khiến cho họ nghe được, có thể thì họ ở dưới có âm, họ nghe được cái đó, và khi mà mình xong, hoặc là trước đó mình đã đọc tụng kinh điển của Phật, làm bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc vân vân, đem công đức thiện đó để hồi hướng cho họ. Khi mà họ chúng ta hồi hướng lâu, kinh Địa Tạng nói đây 7 phần công đức làm trọn vẹn thì chúng ta được 6, còn người chết kia thì được 1 phần. Chúng ta cứ hồi hướng cho họ dần dần thì họ nghe được, họ tiếp nhận được, thì họ mới thoát khỏi cái cảnh địa ngục, thoát khảnh khỏi cái cảnh gì ở địa ngục thì lại sinh ra làm quỷ đoại. Thì khi họ về thì họ báo cho người thân chúng ta đói khát lắm, khổ đau lắm. Trường hợp này trong kinh Phật, kể cả cái nhà hàm cũng có kể một số những câu chuyện như vậy. Giống như cái nhà hàm thì tôn giả A Nan một lần ngài đang thiền định thì nghe thấy tiếng khóc, khóc than sầu não ở trên hư không. Lúc bấy giờ thì ngài nhìn lên thì thấy cả mấy mẹ con nhà quỷ đói khát, người thì bỏ lăn bỏ xoài, người thì bồng bế con, người thì dắt theo con cái, nhưng tất cả đều đói khát. Tôn giả đem cái chuyện đó bạch với Đức Phật. Đức Phật mới kể cái nhân duyên của cái cả một cái gia đình quỷ đó, lo kiếp trước rồi bòn xèn, keo kiệt, không biết bố thí, không biết cúng dường, thậm chí là đến bố mẹ, đến người thân, đến con cái cũng chẳng biết gì, cũng chẳng biết xuất tí tiền của để lo cung cùng bố mẹ già. Do cái nhân duyên như vậy cho nên là mới chịu cái cả gia đình mới thọ cái thân quỷ quái như vậy. Và Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng vậy thì có cách nào để khiến cho họ khỏi khổ không? Và Đức Phật mới lại là bắt đầu từ đó trở đi thì vào buổi chiều, nơi đâu có chư tăng, chư ni, có Phật tử tu tập thì cứ vào buổi chiều khoảng lúc mặt trời lặn đó, giờ đó là giờ quỷ thần ăn, cho quỷ thần ăn, quỷ thần nó mới được ăn. Thì trong kinh Đức Phật nói là mười phương ba đời chư Phật đó, thì thần ăn một bữa, bữa sáng thì chư thiên ăn, bữa trưa chư Phật ăn, và bữa tối thì quỷ thần và ma quỷ ăn. Đấy là cái trong kinh A Hàm cũng như các kinh đại thừa Đức Phật nói như vậy. Cho nên Đức Phật dạy là từ đó trở đi, nơi nào có tăng ni tu tập thì vào cái lúc buổi chiều, là lúc mặt trời sắp sửa xuống núi và bắt đầu xuống núi rồi, thì nên thỉnh đại hồng chung và cúng dường thí thực cho các loài quỷ quái ăn. Đấy là cái nguyên nhân Tôn giả A Nan thấy chúng sinh trong đường ngạ quỷ khổ đau như vậy, bạch với Đức Phật, và Đức Phật dạy cho cái phương pháp bố thí cho các loài ngạ quỷ, cô hồn, ma đói là được ăn khi mà họ có một chút nhân duyên với Tam Bảo, gặp được những cái nơi thí cúng đó thì họ được ăn, họ đỡ khổ. Thì cái trường hợp này Phật tử hỏi rằng sau khi chết thì theo đạo Phật không nên đốt vàng mã, nhưng mà người nhà hiện về thấy các vong hiện về nói rằng đói khát như vậy thì có nên đốt vàng mã hay không? Thì xin thưa các vị, đốt vàng mã không có nhận được đâu. Đây là gì? Chúng ta nên cúng thí cho họ, cúng thí cho họ bằng gì? Bằng thức ăn. Thức ăn ở đây không cần phải nhiều đâu, tí thanh bông hoa quả chúng ta thành tâm. Và đặc biệt như ở trong là Phật tử rồi thì chúng ta gì? Buổi chiều lại khi tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng vân vân, bất cứ một kinh gì đó chúng ta quen tụng, thì tụng xong rồi thì phần cuối chúng ta múc với một chén nước hay một bát nước gì đó, múc vừa vừa thôi, không cần phải đầy lắm, cũng đừng có vơi quá thì thành sẻn, mà đầy lắm thì nó trào ra thì cũng không tốt. Nếu có điều kiện chúng ta nấu được nồi cháo, múc ra bát cháo, tí gạo tí muối là tốt nhất. Không thì chúng ta chỉ cần cho 7 hạt cơm, 7 hạt cơm một cái chén thì cho 2 phần 3 chén nước hoặc là 2 phần 3 bát nước vậy được. 7 hạt cơm trở lên thiếu thì không được. Trong kinh Phật Sa Di Phật dạy nói thiếu thì không đủ để biến, tức là thành sẻn, tức là tâm còn sẻn đó, mà nhiều quá thì nó phí phạm. Cho nên trong Sa Di Phật dạy ấy, Đức Phật dạy là chỉ cần khoảng 7 hạt cơm trở lên, 4 bánh chỉ khoảng 1 tấc bằng cái móng tay này, bằng cái đầu móng tay này là được. 4 bánh 1 tấc tề hình móng tay, tức là khoảng bằng cái đầu ngón tay này. Chúng ta tương đương là sao là khoảng 7 hạt cơm trở lên, hoặc là hơn một tí được. Hoặc là chúng ta đi trong một cái thìa là nhỏ cũng là không sao. Cho vào đó chúng ta cúng. Chúng ta nhất tâm chúng ta đọc những cái bài thần chú biến thực biến thủy ở trong cái nghi thức cúng thí thực đó. Chúng ta chỉ cần đọc từ nhược nhân dục liễu chi trở đi thôi, chứ không cần là phải thỉnh. Cái đại lễ thì chúng ta mới cần thỉnh, và sau khi chúng ta cứ như các sư tụng như thế nào thì chúng ta tụng như thế. Cái đấy đem công đức vô lượng. Một số Phật tử nói rằng ở tại gia thì không nên cúng thí thực vì ma nó đến. Nghĩ như vậy không phải là đệ tử của Phật. Nói như vậy cũng không phải là người đệ tử, người quan của Phật. Người quan của Phật đó là phải phát cái tâm lòng này đại từ, đại bi, thương xót chúng sinh ấy, để mà đi mà ban bố. Cái gì chúng ta làm được, có khả năng làm được thì chúng ta làm. Vì cái này chúng ta chỉ sử dụng cái tâm thôi, nhất tâm để thọ trì đọc tụng lời Phật dạy ở trong cái khóa tụng khóa niệm đó, trong cái khóa thí thực đó. Còn các thứ mà chúng ta chuẩn bị thì rất là đơn giản, một chén nước và bát nước, bảy hạt cơm. Nhưng hạt cơm ở đây thì trong sa di Phật giải nói là nó phải thanh tịnh, tức là sao? Tức là khi vừa cơm vừa chín chúng ta phải lấy trước ra, chứ đừng có ăn rồi xong rồi lấy cơm thừa cơm nguội ở trong thì trong nồi cũng như thế thì mang cái tâm là quay thường không tốt. Nếu hôm nào chúng ta quên lấy cái cơm từ lúc vừa bữa trưa hoặc bữa tối chúng ta nấu cơm, chúng ta quên lấy và chúng ta ăn xong rồi á, thì trong sa di nói là chúng ta lấy gạo được, lấy một chút gạo, là bảy hoặc chục hạt gạo hơn một tí, cứ cho vào một thìa đi thì gạo cũng biết được đó. Nhưng trong sa di Phật giải nói là lấy cơm là tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta quên thì chúng ta lấy gạo, chứ đừng có lấy cơm thừa để cũng. Chúng ta có thể, nếu mà chúng ta tùy duyên, có thể chúng ta để lên trên cái đó, để lên trên ban thờ cho tiên cũng được. Không thì chúng ta để ra ngoài hiên nhà được, chúng ta để nó vào cái đĩa, để cái cốc hoặc cái chén cũng để cái đĩa để ra ngoài cái hiên nhà chúng ta, hay để ra lan can như cả nhà các Phật tử chúng ta ở tại gia, chúng ta để ra lan can bên ngoài cũng được, gọi là bố thí. Chúng ta chưa làm được việc đại thí thì chúng ta làm được việc tiểu thí, đó gọi là tiểu thí, tức là thí cho những người có duyên, mà những người đó không chưa chắc đã là chỉ là ma đói thôi, chưa chắc chỉ là những linh hồn âm hồn đầu đường xóa chợ đó, mà có thể đấy chính là người thân của chúng ta đã mất, có thể là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta có duyên với đến nhà chúng ta. Trong đạo Phật nói là chúng ta gặp nhau một lần thôi nó cũng là cái duyên, hoặc là ác duyên, hoặc là gì thiện duyên. Ác duyên thì nó đến là gì, nó đòi nợ, đến là báo oán. Còn thiện duyên thì họ đến để thân thừa, tức là đến để thân cận, để gần gũi, để mong chúng ta giúp đỡ, như kinh Địa Tạng nói. Nay chúng ta tu tập được chút công đức, chúng ta hồi hướng cho gia tiên kỷ về thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên họ nhận được, họ nghe được cái lời hồi hướng chúng ta, họ tìm về với chúng ta, mà tìm về với chúng ta là gì, bỏ đói họ. Họ rất là buồn, họ rất buồn. Cho nên vào cái giờ đó thì các Phật tử chúng ta nên là gì? Tất cả các Phật tử chúng ta đều nên cúng thí thực khi mà khoan đến buổi chiều tối như vậy. Hoặc là nếu không được buổi chiều thì buổi tối được, không sao. Chúng ta đừng có nghe một số các vị tăng ni không học đến nơi đến chốn, hay là nghe một số Phật tử nói rằng ui dù ở tại gia không được cúng. Cúng thí thực tại gia là ma đói về nhà. Và nó thì nó cúng xong một cái nó ăn rồi nó quen, nó không đi nữa, ở tại tại đó nó chiếm nhà chúng ta luôn. Không có cái chuyện đó các quý vị, không có, tuyệt đối không có cái chuyện đó. Nếu chúng ta dùng cái tâm chân chính, tâm ngay thẳng mà phát bồ đề tâm, phát nguyện cúng thí thì bố thí cho họ. Họ ở đây như tôi nói có thể là không phải là ma khác ma đói đâu, mà chính là người thân của chúng ta, vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ, anh em, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta có duyên đi về với chúng ta đó. Cho nên ở đây chúng ta làm cái việc đó chỉ có phúc chứ không có, chứ không có hoài. Nhưng mà làm là chúng ta làm phải nhất tâm để làm, nhớ là phải nhất tâm để cúng. Khi cúng phải tâm chúng ta phải để ý vào, đặc biệt là khi biến thực biến thủy thì chúng ta phải đọc cho nó đủ, ít nhất là phải được bảy biến thần chú đó, bảy biến thần chú biến thực đó, bảy biến thần chú biến thủy đó. Nếu đọc ba biến thì sợ tâm như ta tán loạn, nó chưa đủ cái công năng, cái hiệu lực để biến cái hạt gạo, hạt cơm nó thành những cái thức ăn tùy theo ý muốn của các vong linh kia, cái chúng sinh kia. Cho nên là nên bảy biến. Cái này chúng tôi gặp rồi. Năm 2012-2013 khi mà làm pháp hội Trung Phong ngày đó thì chỉ đọc cái biến thực biến thủy của vì cái pháp hội Trung Phong ngày đó là pháp sư Ngộ Thông đưa về Việt Nam, và chỉ cái biến thực biến thủy chỉ có đọc 3 lần thần chú thôi, biến thực chân ngôn 3 lần, biến thủy 3 lần, cho nên chúng tôi cứ y kinh y sách để đọc 3 lần. Và buổi chiều lại còn không cúng cháo nữa. Biết ngay một cái trường hợp ở ngoài Quảng Mai, cả gia đình đi vào lễ cầu siêu cho các vong linh gia tiên. Vào làm lễ cầu siêu xong và đi khi ra về, ra về một cái thì bắt đầu là về tới nhà một cái thì vong người các cụ nhập vào đợi ăn. Thế con cháu mới bảo rằng là khi ở trên chùa thì lên chùa 3 ngày thì cúng cho 3 ngày thôi mà. Thế thì không được ăn à? Bảo có được ăn nhưng mà ăn gì? Ăn ít lắm, đói lắm. Lên chùa thì rất là vui, tu rất là thích. Nhưng mà mỗi một cái là gì? Đói. Thế bắt đầu thì không chỉ một trường hợp đấy mà có vài trường hợp khác nữa. Nó cũng kiểu tương tự như vậy. Thì khi đó chúng tôi mới bắt đầu mới nghiên cứu và bảo tại sao cái pháp hội như thế này, đầy cái đồ lễ đồ cúng là đầy như thế này, đặc biệt là ngày cuối cùng cúng dài đến là mấy trăm mét đồ thức ăn đồ lễ như vậy, 400-500 mét, nếu mà giải nhỏ nhỏ cái cây số thức ăn bim bim rồi bỏng bánh trái hoa quả thanh bông hoa quả rồi cháo chén vân vân. Tại sao các cứ mong kêu đó? Tôi nghiên cứu, tôi xem lại thì hóa ra là có ba biến, đọc ba biến chú. Đọc ba biến chú thì tôi nghĩ là cái tâm của các vị pháp sư mà có đạo cao đức trọng, tu hành phạm hạnh lâu năm ấy, thì các ngài có thể chỉ đọc một câu thôi đã đủ biết rồi. Phật chỉ cần thì khởi tâm chú nguyện, Bồ Tát cần khởi tâm chú nguyện họ mới nhận được. Nhưng mà chúng ta đều là phàm phu, nghiệp chướng sâu dài, cho nên là thì tôi nghĩ rằng có lẽ do cái lỗi của mình khi đọc chú của Phật không chú tâm, cho nên là cái thức ăn nó chưa đủ để biến ra để tùy tâm mãn nguyện của chúng sinh. Vì vậy mà bắt đầu từ đó chúng tôi khi mà soạn ra cái nghi thức trung phong tam thể niệm mới, chúng tôi đều làm để biến thực biến thủy ít nhất là 7 biến. Nếu còn thời gian thì đọc 21 biến, nhưng mà 7 biến là đủ rồi. 7 biến là cũng đủ để chúng ta nhiếp tâm. Thì thường cái biến thứ nhất thì chúng ta quán cái thức ăn của mình chuẩn bị, ví dụ như là chuẩn bị Phật tử chúng ta chuẩn bị cái bát cháo hoặc là tí gạo, tí muối hoặc là tí 7 hạt cơm cho cái chén, cái chúng ta quán biến thứ nhất để chuẩn bị như vậy. Biến thứ hai, biến chú thứ hai chúng ta quán là gì? Là cái đồ cúng đó là một chén thì biến thành 7 chén. Biến thứ ba, từ chỗ 7 chén đó thì biến thành 49 chén. Từ biến chú thứ tư thì chúng ta 49 chén đó chúng ta biến thể biến mãn khắp hư không. Và biến thứ năm thì chúng ta quán tưởng là cái thức ăn đó không phải là chỉ mấy hạt gạo, mấy hạt cơm nữa, mà bát nước nữa, mà nó để thành những cái thức ăn thơm ngon bổ dưỡng tùy theo tâm lượng của chúng sinh họ mong muốn. Thức ăn gì thì thức ăn đó liền hiện đến tùy theo tâm muốn của họ. Biến thứ sáu thì chúng ta tăng về cái thức ăn này khiến cho các loài ngã quỷ, thì trong kinh Đức Phật nói bụng thì to như cái trống, cổ thì nhỏ như kim, muốn ăn đó nhưng mà ăn mà thì nghẹn không ăn được, thì chúng ta quán được cái thức ăn này là đều vừa với cái tâm lượng của họ, muốn ăn bao nhiêu thì ăn vừa đủ, ăn no thì thôi thoải mái thôi, không bị nghẹn, không bị hóc, không bị tắc vân vân chẳng hạn. Biến thứ bảy thì chúng ta phát nguyện là cái thức ăn này thì ngon bổ như là cơm của quái Phật Hương Tích. Cho nên là đấy là cách mà quán tưởng khi mà chúng ta chỉ 7 biến chân ngôn biến thực. Biến thủy cũng tương tự như biến thực, thì chúng ta thì biến ra thức ăn là cơm, là đồ ăn, là canh. Còn thủy thì chúng ta thì lại quán ra là canh, là nước canh và là những đồ canh gì có nước, và như nước uống cho họ vân vân đó. Nên đừng có quán ra rượu bia Phật tử chúng ta đừng có quán ra rượu bia cho các con nó uống say, có khi nó thì nó oánh nhau ở dưới đó thì cũng nguy. Cho nên chúng ta thì quán ra các loại nước thì cam lộ thủy, các loại nước mà ngon ngọt bổ dưỡng, không làm cho chúng sinh bị say sưa mê mờ quay cuồng vân vân đó. Đấy là những cái đọc đến câu thần chú nào thì chúng ta quán tưởng những câu thần chú đó như vậy. Và từ ngày đó trở đi thì chúng tôi đi làm các pháp hội ở bất cứ nơi đâu đều đọc từ 7 biến trở lên, thì qua cái vấn đề tâm linh thì tiếp nhận được lại cái thế giới bên kia. Họ nói rằng các pháp hội, đến từ pháp hội của chúng tôi tổ chức từ ngày đó trở đi là được an toàn những thức ăn mà thế gian không có. Thế gian chưa bao giờ có những cái loại thức ăn như vậy. Cho nên ở đây là cũng là những cái kinh nghiệm qua những cái tháng năm tu tập, rút kinh nghiệm dần dần trong cuộc sống, trong những lần đi hoằng pháp và trong những lần đi tổ chức các kỳ đại lễ. Đúc kết lại như vậy thì cũng khuyên các Phật tử chúng ta để nên cúng, tụng kinh niệm Phật xong nên cúng như vậy. Đừng có nghe một số các vị sư học đến nơi chưa đến nơi đến chốn, và các vị Phật tử cũng vậy, học chưa đến nơi đến chốn, cứ người này truyền tai người kia truyền tai người khác, nói rằng là cúng thế thật tại nhà là ma quỷ nó đến rồi nó chiếm nhà chúng ta, là không có đâu. Các Phật tử bây giờ chúng ta cứ nghĩ đi, về nhà chúng ta có điều kiện, chúng ta phát nguyện là mỗi buổi sáng cho khoảng độ gì 3-5 người ăn mày hoặc là người lang thang cơ nhỡ một nắm xôi. Chúng ta phát nguyện là mỗi ngày chúng ta chỉ có đủ điều kiện kinh tế cho 3-5 người thôi. Thì chúng ta để chúng ta mua xôi về, thấy những người ăn xin lang thang bên ngoài đường, ngoài chợ thì họ xin chúng ta để đem cái nắm xôi đó cho họ. Chúng ta cho hết rồi thôi, hôm sau lại cho tiếp. Cứ vậy như vậy, tuần tự như vậy, họ nhận nắm xôi của cho họ cảm ơn họ đi, ăn xong họ đi. Còn nếu chúng ta có thì có thiền tình, mời họ ngồi ở trong nhà nó lấy chén nước cho họ, để họ ăn xôi tí, xôi là tí cái bánh bổ bánh mì xong, như là mang cốc nước cho họ uống xong thì họ đi, họ đi, họ đâu có chuyện họ họ ở lại để chiếm nhà chúng ta được, không có cái chuyện đó. Cho nên các Phật tử chúng ta học Phật là phải học cho nó đến nơi đến chỗ, thấu tình đạt lý. Muốn nói một cái gì đó thì chúng ta phải có cơ sở, phải có cơ sở dựa vào lời Đức Phật đã dạy qua ba tạng thánh điển kinh luận luận để mà nói, chứ không thể nói bừa được, phải tốt. Thế cho nên đây là cái câu trả lời thứ nhất để trả lời các Phật tử như vậy, thì không nên lấy đốt tiền vàng làm gì, chúng ta nên thực tế và hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho gia tiên tiểu huyền thất tổ chúng ta, cho oan gia trái chủ của chúng ta, vân vân. Và đặc biệt nếu mà được thì các Phật tử cứ tụng kinh vào buổi chiều hoặc buổi tối, chúng ta nên làm cách thí thực đó, thì khiến cho nếu mà các vong linh người thân chúng ta mà chưa được siêu thoát, nay nhờ chúng ta đọc kinh họ thoát được trong 2-3 đường ác, họ 2 đường ác đó là địa ngục của ngạ quỷ, hoặc là thoát được kiếp súc sinh, nhưng mà cái súc sinh đó, cái vong, cái linh hồn của cái con chó con mèo trong gia đình chúng ta nó mới mất, nó chưa được điều thai, thì nó mới có cơ hội nó quay lại nó báo với chúng ta là đói khổ như thế. Thì khi đó chúng ta đem cái thí thực này để hướng cho họ, và họ nhận được cái thí thực này và không bị gì đói khát. Đó là cái việc làm đúng với lời dạy của Đức Phật nhất, đúng với cái tấm lòng từ bi của người quan Phật xuất ra như đại đại nhất. Thì thầy xin khuyên như vậy. Sang câu thứ hai, có một Phật tử hỏi rằng: bạch thầy, con là Phật tử trên Hà Giang, vùng núi sâu xa hẻo lánh, nhờ chút duyên lành mà con mới biết tới chùa Khai Nguyên. Bạch thầy hoan hỉ cho con hỏi, mẹ chồng con mất cách đây 19 năm, nhưng ngôi mộ càng ngày càng to ra. Con đã đi xem nhiều nơi, đều nói ngôi mộ này không thể san cát được. Bạch thầy hoan hỉ bố thí cho con biết, trong trường hợp ngôi mộ như vậy thì con nên làm như thế nào? Hiện giờ gia đình nhà con rất an lạc. Từ khi con tụng kinh Địa Tạng tới nay, gia đình con lại càng an lạc hơn. Vì con ở quá xa xôi nên con muốn hỏi thầy, kinh Địa Tạng có thể tụng vào ngày Tết được không? Cuối cùng con xin tri ân công đức thầy và chúc thầy thân tâm an lạc để tiếp tục tiến bước trên con đường hoằng pháp và soi sáng cho chúng con. Cuối cùng con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở đây có một Phật tử ở tỉnh Hà Giang. Rất tiếc là hôm trước thì thầy không đủ sức khỏe để trả lời trực tiếp để Phật tử nghe, nhưng thầy tin rằng chắc chắn thì qua bài giảng ngày hôm nay, không sớm thì muộn Phật tử sẽ nghe được cái bài giảng này. Và thầy cũng xin trả lời cái ý thứ nhất, Phật tử hỏi rằng á, gia đình có một ngôi mộ của mẹ chồng mất cái đây 19 năm, mà ngôi mộ này thì càng ngày càng to ra. Đi xem ở đâu họ cũng bảo là không thể sang cát được, không thể sang cát được. Nghĩa là sao? Nghĩa như các cụ chúng ta ngày xưa nói là đây gọi là mộ, mộ kết. Mộ kết thì thường thường theo cái quan niệm của dân gian và cái kinh nghiệm của cha ông chúng ta từ xưa tới nay thì cái ngôi mộ của các cụ hoặc người thân chúng ta mất mà chúng ta chôn, đem chôn một thời gian sau mà thì không phải là do đống mối đùn lên đâu, không phải, không có một chút mối nào đùn lên là nó cả. Nếu đống mối thì nó phải gì, nó phải cái mối nó phải gì, nó phải đi ra ngoài, nhưng mà cái mộ thì càng ngày càng to. Cái trường hợp này chúng tôi cũng chứng kiến hai ba cái rồi. Chúng tôi đến tận nơi chúng tôi xem dân gian chúng ta thường nói đây là mộ kết, hay còn gọi là mộ pháp. Mộ pháp hay là mộ kết tức nghĩa là sao? Ở này thì về theo phong thủy học thì họ nói là gì? Là chọn được cái khu đất tốt và đặt cái gì, cái ngôi mộ đó vào trúng cái gì, cái huyệt mạch, hay còn gọi cái đại long mạch, hay là cái long mạch. Thì nếu mà cái phúc của gia đình dòng họ nhà đó mà có đặt trúng chỗ đó thì nó phát. Mà khi mà mộ phát thì thường có mấy cái trường hợp này. Mộ kết á, mộ kết thì thường là ở trong, nó kết thì mới chỉ là ở trong cái quan tài thôi. Mà kết thì con người ta sau khi thường thường là mất thì cho 2, 3, 4 năm sau thì nó thịt thả nó thối lưỡi đi, nó tiêu cái gì chỉ còn mỗi cái xương. Nhưng cái thường thường là mộ kết á, thì trong đó có thể có kết trắng hoặc là kết ngũ sắc, hoặc là kết gì, kết xanh, kết đỏ, kết vàng vân vân chẳng hạn, thì tùy theo. Thì nó kết thì những cái màng màng nó kết kín ở trong đó và nó bao phủ, có trường hợp là cái xác ấy còn không tiêu đi nào, có trường hợp xác không tiêu một chút nào. Trường hợp này cũng có, tôi nghe ở dưới Mỹ Đức là có một cái trường hợp như vậy, nhưng mà gia đình không biết, cho nên sau khi mà bốc thế như thế rồi cứ thế là đem rồi đem sóc hết xương đi, bắt đầu là cho vào quan tài, cho vào cái tiểu và đem đi chôn chỗ khác. Làm xong một cái mấy tháng sau cả dòng họ là liêu xiêu, 3, 4 người chết, người tai nạn giao thông chết, người thì ngã xuống sông chết, người thì mắc bệnh hiểm nghèo có mấy tuần thì chết. Cuối cùng là cả cái dòng họ đấy phải tìm đến đây để làm lễ, để cầu siêu, để sám hối. Khi đi xem ra thì họ mới bảo là đấy là mộ kết, thì nhưng mà không biết con cháu làm mất rồi thì không thể làm gì được. Thì cái trường hợp này đấy cũng nói luôn nhé, các Phật tử và các gia đình chúng ta mà gặp được cái trường hợp này, khi mà nếu mà sau này chúng ta, đây là nữa tôi nói trước, nếu mà trong dòng họ hay gia đình họ hàng chúng ta sau này gặp cái trường hợp này thì mở quan tài ra thấy cái trường hợp nó khác lạ như vậy, thì chúng ta ngay lập tức đóng vào ngay và chúng ta vùi lại ngay, và chúng ta đem xây lại, để cái chỗ đó xây lại luôn, để không cần phải chuyển đến chỗ khác nữa. Xây lại luôn, không cần phải chuyển đến, đấy là tốt nhất. Đấy là để phòng sau này trong dòng họ hay trong người thân của chúng ta họ hàng mà gặp trường hợp đó thì nên không chuyển đi nữa. Đấy, như cái trường hợp dưới Mỹ Đức chuyển đi như vậy là rất là tiếc. Cái đó cũng do cái phúc không đủ hưởng một kết, nhưng mà phúc chưa đủ, quan trọng của họ chưa đủ để hưởng, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện không có người bảo. Như thế làm xong mới có người bảo thì nó xong mất rồi, thì lại gặp họa mất rồi thì mới có người bảo. Thì hôm nay chúng ta nghe mà biết được thì đây là một cái duyên nên nhớ, thế thật lâu rồi sau này có thể gặp thì chúng ta xử lý. Ở đây Phật tử này nói rằng á, mộ của mẹ chồng mất 19 năm nay mà mộ cứ to ra, cái này không chỉ có kết mà còn phát nữa. Dựa vào đâu tôi nói như vậy? Cái chuyện mà Phật tử nói là gia đình đi xem mà ở đâu họ cũng bảo là không thể bốc được, không thể cất được á, thì cái này thì là tôi không dựa vào đây, mà tôi dựa vào cái Phật tử nói là hiện giờ gia đình nhà con rất an lạc, đó là cả gia đình nhà họ rất an lạc. Như vậy là gì? Tôi dựa vào cái này. Và Phật tử nói là từ khi mà tụng kinh Địa Tạng thì tới nay thì càng an lạc hơn. tức là mình đi đúng đường rồi. Dựa vào hai cái thông tin mà Phật tử nói này, gia đình rất an lạc, mà từ cái thông tin Địa Tạng lại càng an lạc hơn. Cái này là cái rất tốt. Mình không chỉ mà có phúc báo của tổ tiên để lại, gặp được cái long mạch mình rất tốt, đặt mộ mẹ chồng vào thì may mắn gặp được đúng cái long mạch mình rất tốt, nó vừa kết vừa phát như vậy, mà khiến cho để gia đình đầm ấm an vui hạnh phúc, mà lại còn gặp được Phật pháp, gặp được kinh Địa Tạng, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nữa, thọ trì đọc tụng đúng pháp, đấy lại càng an lạc hơn nữa. Thì đây là một việc làm cái phúc báo rất là tốt. Phật tử và cả gia đình nên biết trân trọng cái vấn đề cái phúc báo này, và nên nhân cái phúc báo này cho càng ngày càng sâu rộng hơn. Nên bố thí cũng giảm phóng sinh tu cũng làm được thiện, và đặc biệt nên chăm chỉ thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và các kinh điển đại thừa của Phật pháp, để cho tăng thêm cái công đức phúc báo của mình, và hồi hướng cho các cụ cửu hiền thất tổ đại gia tiên nhà mình được tăng thêm phúc báo hộ trì cho con cho cháu. Còn cái trường hợp này mộ như thế này thì thầy cũng nên khuyên là không nên đào, nên bới, không nên xới, nên cày gì cả. Có đi chăng nữa thì cũng chỉ xây bao chung quanh, nhưng mà đặc biệt mộ này này là không được xây kín, bị kín cả đi, cả trên cả dưới, mà chỉ nên xây, nếu xây tròn hoặc là xây vuông theo cái hình mộ chẳng hạn thì xây như vậy, và nên để cái phần ở trên để đất như vậy, kệ, để kệ, đừng có bịt hết. Là bịt hết là gì, âm dương nó không giao thoa được với nhau cũng không tốt. Ngày xưa thầy hay đi thì giả cố hòa thượng viện chủ Chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, thì cũng nghe cụ dạy các Phật tử về các vấn đề tâm linh, đặc biệt về mồ mả, cũng rất là quan tâm, rất là chú trọng vấn đề mồ mả và đất cát nhà ở, để nói chung là về phong thủy đó, về tâm linh đó, cũng rất giỏi. Và chúng tôi thì có cái phúc liên là được đi thì đã gần của 4 năm đại học trung cấp, thỉnh thoảng là cũng đi với cụ, thấy cụ làm cho người ta, hướng dẫn cho người ta. Và đặc biệt là cái mồ bốc mộ sau khi cải cát, không chỉ cái mộ pháp đâu, mà tất cả các ngôi mộ của gia tiên và người thân chúng ta đã mất, thì ngày xưa có hòa thượng viện chủ Chùa Hương là cũng là xây mộ đó, mình không được xây được kín hết, mà phải để một cái chút là cái chỗ kiểu như để cắm hương đó. Chúng ta để cái đó và cắm vào đất để cho nó thông, gọi là âm dương. Âm dương thì nó phải thông nhau, chứ mình xây được kín hết vào rồi ấy, thì giống như cụ bảo là giống như xây một ngôi nhà, để cái cửa vào xong rồi vào một cái xong mình đi ra mình khóa vào, mình khóa cái cửa vào, mình nhốt cái ở trong đấy, không ra không vào được. Cụ giải thích đơn giản cho chúng tôi hiểu ngày xưa như thế. Cái tương tự như vậy ở đây, ngay ở xã Sơn Đông gần chùa Khai Nguyên, ngay bên cạnh chùa có một gia đình ngày xưa làm ăn rất là phát, dòng họ có tiếng tăm ở cái đất Sơn Đông này. Từ khi có người đi nước ngoài làm ăn được phát đạt thì gửi tiền mấy trăm triệu về cho con cháu ở nhà xây mộ, xây mả cho các cụ tổ tiên. Thì ở nhà thì các cụ đem xây thì xây rất là to, xây như một cái gian nhà này, xây xong mà làm cửa cổng hẳn hoi. Và khi đầu tiên làm cửa thì không khóa, thì trời mưa trời gió thì còn trẻ con nó chăn bò chăn trâu, nó nghịch, nó vào nó nóng mưa xong nó viết bậy đầy ở lên trên tường ấy. Thì gia đình mới làm cái cửa sắt mang sang khóa, và khóa từ khi khóa cái cổng của cái mộ đó vào cái mộ, nhưng mà xây một cái nhà. Các vị đến chùa Khánh Nguyên thì thấy cái mộ đó ở phía tây trái của chùa, là từ ngoài cửa chùa hướng vào, đi cái đường cũ, chúng ta thấy cái mộ xây như cái bằng một cái gian nhà, như một cái thất của người hay tu. Làm xong một cái, khóa xong một cái, một vài tháng sau một cái thì đứa con trai thì bệnh chết, một đứa thì tai nạn chết. Còn ông cụ có đứng lên xây, trưởng họ đứng lên xây thì tự nhiên mất trí nhớ, không nhớ được cái gì cả, ăn rồi bảo chưa ăn, con cái không nhận được là ai cả. Thì khi nó đi xem thì họ bảo người thầy thì bảo là động mồ động mã, người thì bảo là có mấy cây đâm vào mộ, hãy đi chữa trị cả năm cũng chẳng có khỏi. Mà ông cụ vẫn cứ như vậy, họ hàng thì vẫn cứ có người ốm đau bệnh tật quạt quẹo. Cái này thì khi nó sang đây tôi hỏi, hỏi tôi thì tôi mới bảo, vì cái mộ đấy tôi biết từ cái xây, xây gần chùa xây to như vậy mà lại còn làm cái cửa đóng vào như thế, tôi đã biết được có vấn đề rồi. Nhưng mà thôi, người ta không hỏi thì mình không nói. Mặc dù ông cụ đấy cũng rất là sang chùa, trước đây rất là sang chùa, nhưng người ta không hỏi tự nhiên mình nói thì nó lại vô duyên. Cho nên để khi người ta hỏi đến hỏi một cách, tôi bảo là ra để tháo bỏ cái cửa đi. Trẻ con nó bé bậy thì kệ nó, cái duyên kệ. Ai bảo xây to và ai bảo xây kiểu đấy là gì? Bây giờ bỏ cửa đi, tháo bỏ cửa sắt đi và làm cái lễ tạm mộ các cụ, thế là ổn thôi. Thế tôi bảo làm xong như vậy thì cái tự nhiên là gia đình ổn, cả cái chi họ gia đình là yên ổn từ đó đến giờ. Mà ông cụ thì khôi phục được khoảng 70% trí nhớ, đi xe đạp được, đi chơi với mọi người được. Nhưng bây giờ thì tuổi đã 80-90 gần trăm rồi thì lúc nhớ lúc quên là do tuổi già, và cái dịp tiếp gặp trước như vậy. Cho nên mồ mả là rất quan trọng. Vì vậy không chỉ Phật tử này mà các Phật tử khác khi nghe được cái văn giảng này của chúng tôi, đây là nói về cái kinh nghiệm mà ngày xưa đi hầu các cụ các tổ, đặc biệt là cụ tổ Hương cũng rất là giỏi về cái vấn đề tâm linh này. Cho nên là mồ mả thì chúng ta đặc biệt mà xây thì cái để cái chỗ để bắt hương tốt nhất, chúng ta cũng đừng có cho bắt hương sứ vào làm gì, cũng không cần cho bắt hương sứ. Mà nếu mà có cho bắt hương sứ để cắm hương ấy, thì chúng ta vẫn phải để một cái ở bên dưới cách đó khoảng 10-15 phân, để một cái cẳng to bằng cái bát hương đó, để cho nó thông, để thông ra gọi là thiên địa là thông nhau, chứ đừng cho bát hương gọi là bịt kín đi. Đi làm cái gì cho bát hương vào, cái thứ nhất là để cho trẻ con nó, trẻ chân trâu nó nghịch nó thì nó lấy hòn đá cái hay gọi cái gậy nó đập vỡ đi, chúng ta lại lo lắng. Tốt nhất cứ để một cái khoảng đất như thế là tốt nhất. Ngày lễ ngày tết chúng ta đến thì nhổ vài cây cỏ đi, cắm cái hương vào, thế là xong. Mà sau này nếu trong trong cái đất nó có lún, nó có sụt xuống thì chúng ta lấy đất sạch cho nó vào, là cái đấy là rất là tốt. Đấy, ngày xưa thì chúng tôi đi thị đà cố hòa thượng viện chủ hương thượng viên hà thành thì học được những cái đó. Hôm nay cũng nói lại với các Phật tử chúng ta để biết được, và chúng ta các sư thì cũng có thể chúng ta hướng dẫn cho các Phật tử để các Phật tử biết. Nhiều người họ không biết đâu về tâm linh, nhiều người ở trên đời họ không có, lúc sống còn mạnh khỏe còn trẻ không có nghiên cứu gì, không có để ý gì. Đến khi gia đình có người mất, trong họ có người mất một cái thì họ chả biết cái đường nào mà làm cả. Họ bảo có người mách thế nào làm thế, nhưng mà có người mách đúng thì làm đúng thì tốt, người mách sai thì làm sai thì rất là nguy. Cho nên ở đây thì trường hợp này, Phật tử này thì nói là mồ mả là cái để nếu có muốn xây á, thì xây, nếu muốn xây tròn thì xây tròn xung quanh, mà xây vuông ra cái hình mộ hình chữ nhật đó thì cứ xây lên, nhưng mà ở trên kia nên để nguyên cái đất, để nguyên đất để cho âm dương, âm dương nó giao thoa được với nhau một cái thì tốt nhất, thì cái mộ đó thì càng ngày càng tốt, con cháu thì cũng ngày càng tốt. Nhưng tuy nhiên làm Phật tử thì chúng ta phải hướng thiện và làm được thiện, lấy công đức thiện để làm cái nền tảng, làm cái gốc rễ, chứ không có thể cứ chờ vào cái mộ pháp mà chúng ta để làm nhiều những việc xấu việc ác thì không có được. Đã, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Và còn Phật tử hỏi ý thứ hai nữa là ngày Tết có tụng kinh nào vào ngày Tết, kinh Địa Tạng có tụng được không? Được, kinh Địa Tạng tụng được, tụng rất tốt, chứ không phải là tụng được, mà tụng vào ngày Tết cũng rất là tốt. Thì tùy theo, nếu mà chúng ta mấy ba ngày Tết hoặc là một tuần Tết hoặc là tháng riêng Tết chẳng hạn, vân vân, chúng ta có thể là thay đổi bằng cái cho nó thay đổi là tụng kinh Hồ Môn hoặc kinh Nhật Sơn cũng được. Nhưng mà theo tôi thì không quan trọng. Các Phật tử chúng ta nếu mà theo đạo tràng Tịnh Độ Việt Nam, chúng ta tụng Địa Tạng quen rồi thì chúng ta cứ tụng Địa Tạng, không có ảnh hưởng gì cả, cũng rất là tốt. Sau một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, không vượt qua chú thím, có nghĩa đây là chắc là Phật tử này không vượt qua được chú và thím của con, cúng 49 ngày cho bà con nhờ thầy đi mở phủ, có mặc áo cà sa vàng nhưng không xuống tóc, thầy có bàn thờ Phật và có ảnh Tây Phương Tam Thánh, có ảnh Bồ Tát Địa Tạng, mã ngũ phương và rất nhiều vàng mã, và có nhiều hình các vị hộ pháp, có cúng gà và một mâm cỗ mặn, có phóng sinh, con kính bạch thầy, khoa cúng như vậy thì bà con có được siêu thoát không vậy? Con kính bạch thầy, từ bi thì xả chỉ dạy cho chúng con được biết. Con xin chi ân công đức của thầy Nam Mô A Di Đà Phật. À, có Phật tử này hỏi rằng không là vượt qua được chú thím. Thế là trong gia đình đi cúng 49 ngày cho mẹ chồng hoặc là cho mẹ mình gì đó, không vượt qua được chú và thím, bố chồng hoặc mẹ chồng, có nên cái này trường hợp như vậy. Đấy thì cái trường hợp này nói Phật tử này nói không vượt qua được, tức là để chú và thím đứng lên lo cái đám cúng này, mời một ông pháp sư theo đạo tứ phủ, theo đồng bóng này, nhưng cũng có mặt cả xa, có mặt cả xa. Ở trên bàn thờ thì có bài ảnh Tây Phương Tam Thánh và Địa Tạng, nhưng đặc biệt khi cúng là có vàng mã rất là nhiều, có hình nhân thế mạng, hình các vị hộ pháp vân vân. Nhưng mà đặc biệt lúc cúng là để có cúng một con gà và mâm cỗ mặn, nhưng mà cũng có phóng sinh một chút, phóng sinh. Và hỏi là khoa cúng như vậy thì người thân mất kia thì có được siêu thoát không? Cái này thì tôi không trả lời siêu thoát hay không siêu thoát, nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ, để các Phật tử chúng ta tự suy nghĩ. Ngày xưa khi Đức Phật còn đại thế, lấy một cái dẫn dụ, ngày xưa khi Đức Phật còn đại thế, có một Bà La Môn, trời lạnh đến gì, đến âm đến 4-5 độ C, tức là rất lạnh, có tuyết, có băng, thậm chí trên mặt sông những chỗ mà nước mà nó ít nước đóng băng ở trên mặt nước. Thì khi đó Đức Phật khi mới thành đạo xong, ngài thấy một vị Bà La Môn thì lạnh căm căm như vậy mà mặc có một cái quần ngắn thôi, cứ đi xuống lặn hụp ở dưới cái con sông Hàn này. Phật chờ cho ông ấy lặn hụp chán đi ra, vì khi thấy lên ông ấy rất run cầm cầm, và thậm chí nó lại thấy ông ấy ngất lịm ở đây đó, và Phật phải đi xuống để lôi ông ấy lên, khi mà thì đắp ấm cho ông ấy rồi, thì hỏi ông ấy, ông tại sao ông ấy lại làm như thế, gia đình có chuyện gì hay là sao vân vân, mà ông ấy định quyên sinh tự tử. Thế ông bảo không, tôi không phải là tự tử, mà đây là do gì, do tôi đang cầu nguyện. Thì Phật mới hỏi ông cầu nguyện cái gì, ông bảo là ông cầu nguyện là gì, ông cầu nguyện thần Shiva thì phải, thần nói là phải trời lạnh thì phải tu hành khổ hạnh xuống dưới nước này để ngâm mình dưới nước khổ hạnh như vậy thì mới được thần Shiva yêu quý. Trời nóng thì phải gì, đem thân ra để phơi ở ngoài nắng thì mới được thần là thương tưởng vân vân, để một cách tu, một phương pháp tu khổ hạnh như vậy thì mới được các thần thì thương, các thần mới sau khi chết các thần mới cho lên quay trời. Đấy là một phương pháp cầu nguyện tu hành khổ hạnh, nhưng mà cầu nguyện ép xác. Và bây giờ Đức Phật nhân đó mới lấy một cái ví dụ nói rằng này Bà La Môn, ví như là có một hòn đá rất lớn, ông em ông bê cái hòn đá, ông hút rớt xuống dưới sông, mà ông ở trên bờ sông này, ông cầu nguyện cái hòn đá nó có nổi được, tự nổi được lên không? Bà La Môn không một chút do dự suy nghĩ và nói rằng chắc chắn là không. Vì muốn cho hòn đá thì vậy, Đức Phật hỏi rằng vậy muốn cho hòn đá đó nổi lên khỏi ở dưới lòng sông và lên nổi lên khỏi mặt nước và lên trên bờ thì phải làm thế nào? Bà La Môn nói rằng chắc chắn là phải lội xuống, nhảy xuống, lội xuống và đi mò hòn đá đó và vớt hòn đá đó lên thì hòn đá đó mới nổi lên và mới ở trên bờ được. Đức Phật nói rằng này Bà La Môn, tương tự như thế, cái việc tu hành khổ hạnh ép xác giác căm căm như vậy mà ông nhảy xuống xong ông ngâm mình như vậy, ông nói rằng để tu như vậy là để cho thần Shiva thương, và sau khi thì còn sống thì được Phật được thần gì để ý thương tưởng, và chết đi thì được thần gì thần rước về cõi để cõi trời để hưởng phúc báo. Đức Phật nói rằng cũng tương tự như vậy, giống như ông ấy ném hòn đá xuống dưới lòng sông, ông chỉ ngồi trên bờ ông cầu nguyện thì không bao giờ hòn đá đó nổi được lên khỏi mặt nước và tự nhiên nó bay được lên thì lên trên bờ đâu, mà thì phải tu. Ý của Đức Phật nói thì mình phải tu tâm dưỡng tính, làm các việc công đức thiện lành mới có thể tiêu trừ được nghiệp trước, mới có thể tăng trưởng được phúc báo nhân duyên công đức vân vân. Cũng giống như mình phải cởi quần áo ra, hoặc là để thắng quần xuống mà đi lộn xuống dưới sông và đi mò quần áo đó và đem nó lên tương tự như vậy. Và đây ý tôi muốn đưa ra một cái câu chuyện Đức Phật còn lại thế, đó là gì, đó để chúng ta tham khảo và nghiên cứu. Tương tự như vậy, cái người mà họ đi sai đường lạc lối, cái nào là sai đường lạc lối, tức là gì? Trong đạo Phật gọi đó là gì, đi theo con đường tà mê tín gì cả, thân của họ chẳng cứu được họ thì làm sao họ có thể cứu được mình? Họ là gì, họ còn bị chịu cái gì, cái sự khống chế của gì, của quỷ thần, tức là sao, tức là họ mà không làm chủ được mình. Theo đồng bóng, nhưng mà đồng bóng là đồng bóng, nếu mà nó mặc quần áo đồng bóng sao đây là nó khoác cả da của gì, của Phật, nó thờ Phật khoác cả da của Phật, tức là gì, nó mượn gì, mượn hình ảnh của Phật, mượn pháp phục của tăng để làm nghề gì, mưu sinh kiếm sống, tức là kiếm tiền đi cúng, tức là để kiếm tiền. Ví dụ họ đi cúng miễn phí chẳng hạn, đi cúng từ thiện chẳng hạn, thì còn may ra còn có một chút công đức phúc báo, nhưng họ cúng xong để lấy tiền. Thậm chí là họ thì không thể cúng, bây giờ 100 ông thì đến gì, đến 900 à, đến 99.9999 ông thầy cúng ấy đều ngã giá với các gia đình quan nhang đệ tử và các gia đình Phật tử chúng ta này đang cúng bao nhiêu tiền, đúng không? Cho nên ở đây thì chúng ta thấy là cái vấn đề cúng bái ở đây nói là cúng như vậy có siêu hay không. Thì tôi lấy một cái ví dụ, Phật nói cái ông Bà La Môn cầu nguyện cho hòn đá như thế, chắc chắn là không cầu đứng trên bờ cầu nguyện hòn đá lên, chắc chắn không thể lên được, vì nhờ vào cái gì, một cái ông thầy cúng giả sư, tức là mặc cà sa của tăng mà tức là giả sư, tóc thì vẫn còn, thờ thì gì, tà đạo nhộn nhạo, Phật trở ra Phật, thánh trở ra thánh, chứ nó theo hẳn thánh, nó chỉ cúng theo con đường thánh không thì không sao, này nó lại mặc cà sa giả sư, nó lên nó múa may quay cuồng hoa đàn như vậy và hỏi cái đàn đấy như vậy có siêu hay không. Đấy thì tôi lấy lại hỏi lại Phật tử chúng ta một câu hỏi là gì, ông Bà La Môn như Phật nói thì ngồi trên bờ để cầu nguyện, để đọc thần chú vân vân, nó hòn đá ở dưới sông có nổi lên hay không? Đấy là cái câu trả lời của tôi với Phật tử này, và nên động não suy nghĩ một chút thì sẽ có câu trả lời thôi. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, cách đây đã mấy chục năm, bố chồng con có tham gia thanh niên xung phong rồi đi phá một cái miếu bên đường và còn lấy một ít gạch về lát sân và còn lấy cả cây thánh giá về đập lúa, xong bố chồng con còn mua cả ngói của nhà thờ nữa. Một thời gian sau thì bố chồng con thỉnh thoảng cứ bị lên cơn như người điên, mắt cứ long lên trông dữ lắm thầy ạ, và còn nói là có người đuổi bắt đi và cứ chạy vào buồng nấp hoặc chạy đến hàng xóm nấp, và rồi có lần đi đến mấy ngày không về và tìm thấy xác ở dưới sông cách nhà mấy cây số. Bố chồng con mất năm 2000, thì đến năm 2009 thì chồng con lại tái diễn giống bố chồng con và rồi treo cổ tự tử ở ngay trong buồng nhà con vậy. con kính bạch thầy, việc đó có phải người âm hành không ạ? Vậy con tụng kinh niệm Phật, ăn năn sám hối thì nghiệp chướng nhà con dần dần có tiêu trừ được không? Hoặc phải làm thế nào? Con kính bạch thầy, trả lời dùng con cho gia đình con được biết. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Nhân quả, nhân quả báo ứng không sao. Trong kinh Đức Phật nói là gieo nhân nào chúng ta sẽ hoặc phải gặt quả đó. Đây là cái quy luật vận hành của nhân quả. Ở đây Phật tử, có Phật tử nào hỏi rằng đấy, kể có câu chuyện rằng là ngày xưa mấy chục năm trước thì bố chồng đi rằng đi thanh niên xung phong, có phá một cái miếu ở ven đường và lấy ít gạch về để lát sân nhà, rồi còn lấy cả cái cây thánh giá, cây thánh giá này cho viên đạo Thiên Chúa mang về nhà để làm cái gì, làm cái ấy để đập lúa. Thì chúng ta biết là ngày xưa là đi gặt về là không có máy tuốt thôi, thì thường là đập bằng cái gì, bằng cái cối đá hoặc là bằng cái gì. Ở đây ông này thì lấy cái cây thánh giá mang về để gì, để đập. Cho nên một thời gian sau thì đến năm một thời gian sau thì tự nhiên ông phải điên điên khùng khùng. Và đến năm 2000 thì ông điên, ông bỏ nhà đi và cái gì mấy ngày như vậy không về, thì khi mọi người tìm thấy ông ở dưới sông. 9 năm sau, tức là gì, tại sao không phải là gì, là 10 mà không phải là 8 mà là 9? Chúng ta về pháp số học ở trong Phật giáo thì thường là 7 và 9 là hai cái số để viên mãn, tức là cái quả nó gì đến lúc là 9 mùi đấy. Cái số 9 và số 7 là cái chỉ cho cái sự viên mãn thành thục ở trong gì, ở trong Đức Phật nói ở trong nhân quả. Cho nên chúng ta thường là hay thấy tung chú thì thường là hoặc 3 hoặc 7 hoặc là 9, nhưng mà 9 là thì thường ít, nhưng mà 7 là hoặc làm cái gì cũng thường là cái gì quan trọng là 7, con số 7 và con số 9. Thế đây là đến 9 năm sau, thằng con trai của ông cụ ấy tiếp tục, tức là chồng của cô này, cô lên câu hỏi này. Anh con trai của ông cụ ấy tiếp tục căn bệnh giống như bố và treo cổ tự tử tại trong cái căn nhà của mình. Đây là nhân quả báo ứng không có sai chỗ nào. Thì cái trường hợp này không chỉ có riêng gia đình nhà này đâu, mà cái thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đặc biệt sau giải phóng năm 1945, tức là giải phóng Pháp, đằng ngoài của chúng ta là đã hoàn toàn giải phóng. Từ vĩ tuyến 17 trở vào thì sau đó thì bên đế quốc Mỹ và tay sai của Mỹ thì ở trong chế độ Mỹ, trong cai quản bên trong, đất nước chúng ta chia cắt. Nhưng ở đằng ngoài sau có một cái thời gian cải cách văn hóa, cách mạng văn hóa, xin lỗi, gọi là cách mạng văn hóa. Cái thời này thì cứ nói là tạc pháp đốt đình phái chùa, nhưng không phải đâu. Cho nên đây là quả báo, nhân duyên quả báo khủng khiếp như vậy. Thế còn cái trường hợp này nói là gì đấy, bố chồng thì điên điên khùng khùng như thế và tìm cái xác ở dưới sông. 9 năm sau chồng của cô ấy, tức là con trai của cái ông cụ ấy, rồi cũng điên điên khùng khùng như thế và treo cổ tự tử ở tại nhà mình. Và đây Phật tử, điều quan trọng chốt là Phật tử này hỏi đấy, thế bây giờ làm thế nào để cho gì, để cho tiêu hết cái nghiệp vậy, sám hối cái nghiệp đấy, là tụng kinh có khỏi được không? Tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện có thể khỏi được, ăn năn sám hối, nhất tâm có thể khỏi được. Nhưng mà cái việc tốt nhất là bây giờ này, ngày xưa ông cụ này đắc tội với cả hai bên, cả Phật Thánh, tức là bên lương, mình gọi nôm na là bên lương đó, và cả gì, cả với Đức Chúa, tức là mình gọi là bên đạo. Ngày xưa mình hay phân ra bên này là bên lương, lương tức là người đi theo Phật và người đi để thờ cúng giả tiên thì mình gọi là bên lương, hay mình gọi là bên đời, còn bên kia gọi là bên đạo. Ngày xưa gọi là bên lương và bên đạo tức là bên kia họ theo bên đạo Thiên Chúa. các đạo bên đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành nó gọi là bên đạo, mình gọi bên đạo, còn bên mình gọi là bên lương. Thì bây giờ thất tội với cả gì, cả bên lương phá miếu mà chính là bên lương phá miếu, thì miếu thì thờ thần thờ thánh, có thể thờ cả Phật nữa. Nên cho nên đây là bên lương, còn đây là gọi là lấy cột thánh giá để làm cái chỗ, làm cái chỗ cái cối để đập gạch nữa, hay là cái nền để đập thóc, gạch thóc để đập. Như bây giờ mắc tội với cả bên lương bên đạo, thì bây giờ cái trường hợp này thầy mới hướng dẫn Phật tử này là nên làm cái lễ đến cái nhà thờ, mình trình bày với Đức Cha ở cái nhà thờ đó để mình xưng tội, mình sám hối. Mình cũng nên tỏ cái tấm lòng thành kính của mình, nhưng mà khéo đừng có để cho họ lừa mình là đi theo họ mất. Vì bên kia họ khéo lắm, họ lừa, có khi là mình đã bỏ cả đạo Phật là để theo họ đấy. Mình phải giữ cái vững cái niềm tin với tôn giáo của mình, với có nghĩa là ngày xưa thì bố chồng mình có lỗi với bên đạo, thì bây giờ mình bố chồng mất rồi thì mình thay mặt cho con cái của mình và thay mặt cho ông cụ và chồng mình để làm thế. Đến đó thì mình xưng tội, sám hối. Đấy là về bên đạo. Thì đến đó thì các cha sẽ hướng dẫn cho mình như thế nào. Nó bảo nếu chỉ xưng tội là được rồi, thì đấy thì là được rồi, thành tâm như vậy. Hoặc cha bảo thế nào thì làm theo, nhưng mà tuyệt đối đừng có bỏ đạo của mình mà theo đạo của họ, để khuyên như vậy. Còn bên đạo Phật thì cái này nên khuyên là bây giờ mình thay vào đó. Thì ngày xưa ông cụ phá cái đình cái miếu ở khu nào, thì bây giờ cái đình kiên miếu đó nếu mà dân làm xây lại rồi thì ra đó để cung tiến một cái gì đó. Nó cái ngày xưa nó thì mình tính ra nó khoảng độ 1.000 viên gạch chẳng hạn, thì bây giờ mình có thể cúng vào đó gấp 10 lần, là một vạn gạch ấy, để cho gì, cho các cụ nhân dân xây sửa cái miếu đó. Mình cúng lên gấp 10 lần. Các cụ ngày xưa hay thường nói là của Phật mất 1 đền 10, chắc mình lấy không trả nhiều đâu, mang cái gạch về đi ấy để lát sân lát nền thì chắc nó có vài trăm viên hoặc vài nghìn viên thôi. Bây giờ mình cứ cúng cho khoảng yên tâm 1 vạn gạch. Và đấy, nếu mà đấy mình xem cái đình cái miếu đó, còn nếu không đình miếu đó bây giờ mà dân tình ở hết rồi, không có cái gì đấy, thì là mảnh đất trống hoặc là dân họ làm hết rồi, thì chắc chắn trong khu vực đó một cái đình cái miếu nào gần nhất thì mình đến gì, mình cúng đàn rồi mình thành tâm, mình thay mặt cho bố chồng mình và cái dòng họ nhà mình để sang bố việc đó. Đấy là cái việc gì cần và nên làm càng sớm càng tốt. Và cái việc tiếp theo nữa, đó là nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem công đức đó để hồi hướng cầu nguyện mười phương ba đời chư Phật, chư đại Bồ Tát, thiên hiền, thánh tăng, thiên long, bát bộ, hộ pháp thiện thần để gia trì cho mình, thành tâm mình thay cho để cho bố chồng và cho chồng mình để sám hối cái tình bạn đó. Kinh Địa Tạng nói này, cũng có công đức, có phúc báo họ tiếp nhận được cái công đức đó, cái sự ăn năn hối lỗi của mình thay cho bố chồng, mình thay cho cả cái dòng họ của mình đó. Đấy, thì cái trường hợp này thì khuyên như vậy, nếu phóng sinh tu phúc được nữa thì càng tốt. Nhưng đặc biệt là cứ bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm đọc tụng ngày 2 thời hoặc 3 thời thì càng tốt. Phát nguyện lên 100 ngày, ngày nào cũng được thì một bộ kinh cả quyển thước và chung quyển hạng là tốt nhất. Sau đó hết 100 ngày thì khi đó thì tùy theo nhân duyên, có thời gian thì tụng hết cả bộ, có thời gian thì tụng quyển thượng hoặc quyển trung, hôm sau lại tụng tiếp quyển hạ, vân vân chẳng hạn. Đấy là các câu hỏi hôm nay thầy trả lời, thì xin tạm dừng ở đây. Đến tối thứ sáu, tối thứ hai và tối thứ tư đi. Tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi. Thì nếu mà thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì có thể trùng vào khóa tu. Trùng vào khóa tu thì không phải bây giờ, là cứ tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần. Thì sẽ trả lời các câu hỏi các Phật tử mà chúng ta muốn xem trực tuyến thì chúng ta xem, không thì chúng ta sẽ xem vào những bữa sau, những ngày sau. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Di Đà đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.